bắt đầu kia tôi tu rồi tôi lười biếng, nhưng mà không thấy ân sư là ai. Ân sư là hoàn cảnh, hoàn cảnh là ân sư. Hoàn cảnh nó càng ngày nó càng ràng buộc và nó siết chặt con người, phải bắt buộc tự hiểu mình và thấy rõ vị trí của mình ở đâu. Bây giờ ở đây tuy rằng ít người, nhưng mà rồi đây các bạn ý thức thấy rõ rằng tôi, vị trí của tôi ở đâu, tại sao tôi cống cao ngạo mạn, tại sao tôi khinh thị tôi, tại sao tôi bỏ rơi tôi mà tôi quên, tôi đành làm một con người thấp tính với chính tôi. Phải hiểu câu này, chính mình đã thấp tính và tự hại mình chứ không ai hại mình hết. Khi mình nói rằng tôi tu để làm gì, thì giải thoát. Tôi tu để làm gì, lập lại sự quân bình cho tôi. Tôi tu để làm gì, để trở về với sáng suốt thanh tịnh căn bản của từ mầm mống thanh tịnh thương yêu mà ra. Nhưng mà tôi là người phản bội tôi, quên tôi, tạo sự động loạn hướng ngoại, không biết tôi là ai, không thấy rõ vị trí tôi, không thấy nhiệm vụ tôi xuống mặt đất để làm gì, để thực hiện tình thương và đạo đức. Muốn thực hiện tình thương đạo đức thì tôi phải bị sàn sảy, tôi sẽ phải bị đày đọa, tôi phải bị tất cả những chuyện gì ý muốn của tôi đưa ra đều là bị phản bội hết. Tôi mới thức tâm trở lại vị trí trong mầm mống thanh tịnh và thương yêu. Tất cả vợ chồng con cái cũng từ trong cái mầm mống thanh tịnh và thương yêu mà ra. Bạn bè cũng thanh tịnh và thương yêu mà ra. Cho nên nhiều khi chung đụng với nhau, xảy tới cái chuyện cãi cọ với nhau, rốt cuộc luận đi, luận lại đi, xét thử coi. Vì đó nó thương tôi, vì con đó nó thương tôi, nó mới chửi tôi, nó mới mắng tôi, nó muốn tôi tốt hơn hồi xưa. Ta hiểu chưa này? Cho nên tất cả là phải biết cái chữ lấy quán làm ăn. Mà con người đụng phải ra đâu? Do cái tâm tham và ngu muội, tâm tối, không thấy rõ vị trí và nhiệm vụ của chính mình. Cho nên muốn thấy rõ vị trí và nhiệm vụ của chính mình, phải dòm lại cái mặt của mình. Cho nên ngày hôm nay vô vi có cái kiếm vô vi để cho mọi người dòm lại cái mặt thật của mình ở đâu. Mình đã xảo trá gạt mình chỗ nào, đừng nói chuyện người ta gạt. Mình bằng lòng cho người ta gạt thì tự nhiên người ta gạt, mình chính mình ngu muội mới bị người ta gạt. Mình nhìn thẳng vào mặt của mình từ đâu đến đây? Từ trong cái mầm mống thanh tịnh và thương yêu đến đây. Mà bây giờ mình chưa biết được mình bỏ mình ghét mình đem giam mình trong sự tâm tối mà mình nói thương yêu chỗ nào. Lớn lên rồi cưới vợ, lớn lên rồi để con, mà chưa thực hiện được, chưa biết rõ được cái nguồn gốc mầm mống của sự thương yêu. Sự tự đầy đọa mình, tâm thân bất ổn. Chứ đâu phải thiếu tiền đâu. Đâu phải thiếu tiền. Người tâm thân ổn thì lúc nào cũng có tiền. Người tâm thân bất ổn thì có tiền cũng như không. Cho nên các bạn ra đây ai cũng muốn làm giàu hết á. Dòm tất cả sĩ đức người đức cũng muốn làm tỷ phú hết thế giới hết. Nhưng mà được cái gì? Sau sự động loạn nó được cái gì? Nghe báo chí đi, quay thử đi, vô nhà thương điên càng ngày càng gia tăng. Mà ngay khủng hoảng ngay trong gia đình mình cũng gia tăng nữa chứ không có bớt được. Thì tại sao mình không hiểu rõ cái vị trí của mình? Cho nên chúng ta có cái cơ thể này, có cái khối óc này, có khối thần kinh đầy đủ từ khối óc tới tay chân này kia cái nọ, là tiểu thiên địa đại diện trên cái đại vũ trụ. Không có cái đại vũ trụ này làm sao có sự sống? Hoa quả màu mè đầy đủ hết, con người có sự sống tinh vi từ khối óc, từ sở tóc tới lỗ chân lông. Ở thế gian này không có khoa học gia nào chế ra được hết. Nó đặc biệt ở chỗ đó. Mà chúng ta không chỉ nhìn thẳng vào chúng ta, không hiểu vị trí của chúng ta, và không thấy rõ cái mầm mống chúng ta xuất phát từ đâu, thì ta làm sao ta tìm đường trở về? Mà muốn trở về thanh tịnh thì phải sách thế nào? Phải biết tha thứ và thương yêu cho ông thầy, ông trời cũng vậy. Để con đi, lấy vợ để con đi. Rồi cái thứ mà giận mà bóp mũi con mà được không? Cũng dạy học cái bài tha thứ và thương yêu. Con mình nó nghịch nhạo, tôi đưa ăn cơm nó ỉa bắt đầu hút, tôi hút Mà nếu tôi không có tha thứ làm sao tôi hốc tức cho con tôi. Tôi học những cái bài thích đáng của ông trời đã sắp đặt cho tôi, cho tôi biết giá trị của sự tha thứ và thương yêu. Kết cục con tôi nó mới thành tài, nó mới giúp đỡ xã hội. Nếu mà tôi không có cái tha thứ và thương yêu con tôi, nó đâu có lớn được. Tôi giết nó trong lúc còn trẻ, còn mới ra đời. Cho nên ông trời ông dạy cái tình thương rất rõ ràng. Mà con người không chịu học, tranh chấp hướng ngoại, thậm chí những người Việt Nam bây giờ được bỏ xứ ra đi cũng vì cái gì đi ra đi. Tôi thấy thảm quá, tôi thấy xứ sở, tôi khổ. Ra đi nghĩ như vậy không? Nhưng ngày hôm nay rồi khác rồi, có tiền rồi khác rồi, thay đổi hết rồi. Không cần biết những người bên nhà, mà không cần nhớ những lời hứa của mình. Thì làm sao mình nhớ cái lời hứa trong lúc mình rời đánh thành đại thanh tịnh mình xuống thế gian? Mình từ mầm mắm tha thứ và thương yêu trở nên một người phản cách, vô loại, bất lương mà không hay. Vì chê người tu, không hiểu trở lại sự quân bình của mình, làm mất quân bình luôn. Cũng như chiếc máy bay rớt từ trên trời rớt xuống la đà tan mang luôn. Rồi chừng nào mới khôi phục lại chiếc máy bay được? Thấy chưa? Mình phải tìm vị trí của mình, phân tách, chỉ trích, đứng trước kiến lên, chỉ trích cái mặt của mày. Quên mày đó là sao? Mày từ đâu đến? Tại sao mày ngu muội vậy? Mày quên nguồn gốc của mình, mày không biết cái sự thanh tịnh là giá trị của mày. Mà khi mình đạt cái thanh tịnh là làm công chuyện cho cả thế giới, cho nhân loại. Đâu có phải làm chuyện cho một hai người trong gia đình nhỏ đó. Một khối óc mà. Khối óc mình đang điều khiển mà. Phải khối óc và tay chân con người nó làm thành cả thế giới. Bây giờ các bạn ra đây có cơ hội đi chơi, có thử máy bay tàu lặn là phải do con người làm không? Nhà cửa phải do người cất không? Phải khối óc. Mà chúng ta có khối óc. Mà chúng ta đi đem cái khối óc đi giam sự tâm tối là ỷ lại, rồi trống cao ngạo mạn, quên khả năng sẵn có của chính mình. Gạt mình rồi. Đâu có ai gạt mình. Địa ngục mình làm địa ngục để chôn mình, địa ngục để bắt buộc mình, địa ngục để ràng buộc mình. Địa ngục là đâu? Do cái tánh mà. Cái tánh công cao ngạo mạn, cái tánh tưởng mình hay hơn người khác, rồi trói buộc mình. Tiến được ra một chỗ là địa ngục cái gì nữa. Rồi mình thấy mọi người đều là hay, mọi người đều là quý. Mình nhìn lại chúng ta cũng là sự hiện diện của trong mầm mắm thương yêu bà ra, từ đại thanh định chiết ra mà. Thì chúng ta phải làm cái gì xứng đáng hơn, chứ không nên mất gốc. Nếu động là không là mất gốc, mà tỉnh là trở về với gốc. Mà muốn tỉnh là phải làm sao? Phải xâm pha, phải dấn thân. Làm cái việc bây giờ các bạn dấn thân ở trong cái xác này là đang dấn thân. Không bằng lòng có phải bằng lòng? Sống trong cái xác này không bằng lòng cũng phải bằng lòng. Ai có muốn đau bụng đâu, ai muốn đau răng đâu, ai muốn bệnh hoạn đâu, nhưng mà rốt cuộc cũng phải bằng lòng. Khi bằng lòng rồi mới tìm ra cái tội của ai làm. Có cái miệng chút xíu ăn bậy sanh bệnh, có bao nhiêu đó mà nói hoài nó cũng ăn bậy hoài. Ăn bậy nói bậy là sanh bệnh khùng điên. Mà nói hoài nó không tìm, nó không chịu tìm, nó chịu nghiên cứu. Cho ngày hôm nay nhân loại lần lần ở xứ văn minh ta mới tìm ra. À, bây giờ ra chợ coi người ta đang tìm rồi đó. Cái đồ nào đồ thiên nhiên là mắc. Họ thấy xa xưa, hồi sơ khai thế giới đâu có bày quá chắc nhiều đâu. Mà con người sống trường thọ, khỏe mạnh, vui. Mà bây giờ con người càng ngày càng ràng buộc quá chắc, tét đầy mặt, tét đầy mình, rốt cuộc rồi bệnh. Ai tạo khổ? Chính con người tạo khổ. Cho nên bây giờ tuổi trẻ bây giờ ta hướng ra ngoài hết, trở về thiên nhiên. Họ thấy tự nhiên cơ tạng của họ, thân xác của họ, thế gian không có ai chế được. Thì phải trở về tự nhiên mới trở về được siêu nhiên. Thế gian chế được thì họ chế được mất tự nhiên rồi. Họ chế thành robot là hết rồi. Còn con người bây giờ chế không được. Khó lắm. Tinh vi bao nhiêu sợi thần kinh là họ sắp đặt không được. Cho nên mình mang khói óc, mình phải trở về thiên nhiên để giữ cái xác đâu đó nó có trật tự. an nhiên tự tại, sống một cách thoải mái. Không có nguyên khí của vũ trụ, không có sống, không có vui. Khi mình hiểu cái giá trị đó là mình mới trở lại được cái thực chất của chính mình. Mình hưởng rõ ràng. Xuống thế gian đây phải hưởng sự quân bình trong tâm thức của mình. Không nên đem sự buồn phiền mà gieo rắc trong óc, làm cho khối óc mình tiết ra những cái độc chất hận thù, buồn tối, sụp đổ, chứ không có tiếng. Mình phải làm sao vui hòa, thăng tiến, xây dựng. Đó là mầm mống của người tu bước về sự thanh tịnh và thương yêu. Cho nên con người có nhiều cơ hội học hỏi, chứ không phải là ông cuốn kinh đó là học được. Không, nhiều cơ hội biết hoàn cảnh là ân sư thì bất cứ lúc nào cũng là bài học của chúng ta. Biết ở đây là tạm. Bữa nay ông chồng ông chửi tôi, hay là bữa nay con vợ nó chửi tôi, nó có lý do. Mình phải tìm lý do của nó để mình hiểu cái tội của mình. Chứ không phải là cho mình là đúng rồi buộc tội đối phương là mình tự trói buộc mình. Hai bên không mở. Cho nên mỗi người nhịn một chút, tìm sự sai lầm của chính mình mới trở về với quân bình, mà quân bình rồi mới trở về cái thanh tịnh. Mới thấy rõ cái mầm thương chúng ta đều từ trong mầm móng thương yêu mà ra. Thì tình huynh đệ tỷ muội chung một vũ trụ chứ không có xa cách. Gây chứ hồi mình gặp hoạn nạn rồi cũng anh em giúp nhau. Thấy rõ không? Nhưng mà phải gây cái đã là tại vì cái tánh ngu muội, tâm tối, không thấy đường thì là quảng la làng mà thôi. Chứ rốt cuộc thì đâu cũng vào đấy. Chứ mình hiểu được cái đó thì mình không có làm đi trễ nữa. Và không có phiền muộn nữa, làm thực hiện trong thực chất của chính mình để tiến tới. Thì không có bị kẹt. Đó là cái chìa khóa của cuộc sống. Mà không, mình có cuộc sống mà không nắm được chìa khóa thì lúc nào cũng lung tung, đầu óc lung tung. Mình nhìn cái hoàn cảnh mình là ân sư, có vợ có con nó giáo dục tôi mới thay đổi được cái tâm tình. Tôi thấy tôi cần phải ăn hiền ở lành mới xây dựng cái gia can tôi tốt đặc biệt hơn. Mà nếu tôi hung loạn thì gia can tôi một ngày là tiêu hết, không phát triển được. Thì cả vũ trụ này không lý, vũ trụ này điên hơn tôi sao? Vũ trụ không có để cho dung thứ cho tôi được yên hơn. Không bao giờ dung thứ cho tôi được yên nếu tôi là người hỗn loạn. Cho nên nhiều người nói hay lắm, đặt điều nói bậy, nói đủ thứ hết. Nhưng mà rốt cuộc tới giờ phút lâm chung mới biết kêu trời. Cho lúc còn sống nó nói ông trời nó ghét, nói tới đạo nó cũng ghét hết. Nó phá tầm lưng hết, tới giờ phút lâm chung lúc đó nó mới kêu trời. Thì vũ trụ đâu có ngu, vũ trụ đâu có dại, khôn hơn chúng ta bao nhiêu triệu tỷ năm rồi, chỉ chúng ta là ngu muội, dâm loạn mới phá phách người khác. Người khôn ngoan không bao giờ đi phá phách người khác, nhưng mà tìm hiểu cái khả năng của mọi giới để học hỏi và đâm xây dựng thăng hoa tiến tới. Mình thấy rõ, ra xứ ngoài mình thấy là chế xe hơi rất rõ ràng. Nhiều khối óc ngồi lại với nhau mới thành hình được chiếc xe. Mà chúng ta lái đi, chúng ta không biết được cái giá trị của người ta đã làm. Còn cái bài học đó chúng ta nhìn thẳng trong chiếc xe là chúng ta thấy hổ thẹn rồi. Chúng ta không có thức quà đọc. Anh em không chịu ngồi lại với nhau, không có làm được cái gì hết. Chỉ xài phí khối óc, xài phí cơ tạng, xài phí của cải của thế gian, và không có làm được cái gì hữu ích cho nhân loại. Đó là một đại tội rồi. Đâu cần phải đi kiếm ông trời định tội. Mình có tội rõ ràng. Và do tu là ăn năn hối cải để thăng hoa. Thì thấy tự nhiên nó phải tốt. Con người lần trở lại với chính mình. Trở lại với nguồn gốc. Trở lại với cái mầm mống thương yêu, tha thứ. Thì tất mọi việc nó sẽ tiến vui trong sự thanh nhẹ của tâm thức. Không có bị kẹt nữa, không bị cái gì ràng buộc nữa. Vì mỗi cái vị trí đều tốt, chúng ta đã nhìn qua quả cây cối đều có vị trí riêng biệt hết. Thì chúng ta cũng có vị trí, chứ chúng ta không thể lẫn lộn được. Và không lấy cái sự tàn ác mà đi giết cây cối. Rồi nên tôi phá hủy đạo này, tôi phá hủy đạo kia, tôi phá hủy đạo nọ để làm gì, được cái gì. Phá hại đạo này, phá hại đạo kia, được cái gì. Cho nên chúng ta phải có cái tinh thần xây dựng. Mà trong lúc xây dựng không được là thôi. Rồi tự nó, quý diệt nó, rồi nó sẽ hồi sinh. Rồi một dịp khác,
từ giả này không giúp được qua dạng khác, tâm hồn lúc nào cũng nghĩ chuyện giúp đỡ và xây dựng thì lần lần nó sẽ tốt. Cũng như khoa học bây giờ người ta giữ cái gì ta cũng giữ hết, người chết kết đi rồi người kế tiếp tiếp tục cứ việc tiếp tục như vậy mà làm ra biết bao nhiêu công chuyện. Sản xuất ra cái điện não cho mọi người xài, bấm ra nó hỏi nó trả lời cũng từ trong cái óc xưa ra. Mình có khối óc mà mình không biết sử dụng, không lui về thanh tịnh để sử dụng thì khối óc mình tệ hơn những khối óc khác. Những khối óc khác người ta đã chia sẻ ra một cái điện não, cái computer như vậy để cho mọi người xài, mà chúng ta là nắm được cái computer Geneva là tổng quát cả liên hệ cả ba cõi thiên địa nhân mà chúng ta không biết sử dụng. Càng ngày càng tranh chấp, càng ngày càng kẹt, càng ngày không có lối thoát, là tự mình chôn sống mình ra, chôn mình đâu. Cho nên người ở thế gian nó đập địa ngục chi chí, cái đó là chuyện quan đường, không có sự thật. Nhưng mà nó không biết sự thật thì do ai làm? Chính tâm của nó là con người làm con người ở thế gian hiện diện ở mặt đất mà không có tâm, người đó là tạo cái địa ngục mà thôi. Mỗi ngày chỉ ràng buộc ở trong cái khuôn khổ tranh chấp, rồi chết, không có lối thoát. Rồi mượn danh từ này, mượn danh từ kia, mượn danh từ nọ, kêu gọi nhưng mà làm không được. Còn người làm được người ta không cần mượn danh từ, ta cứ đi tới và ta làm được. Cho nên những người tu vô vi là phát tâm, thấy rõ rằng tôi cần phải sửa tôi tiến, được phút nào hay phút nấy, không cần nghe người ta nói ôi, tụi này không có tình người, tụi này không tốt, không phải vậy. Cái người mà nói người ta không có tình người thì chính nó là đã không có tình người. Phải hiểu chỗ đó. Tình người mọi người phải có rồi, không có làm sao nó có gia can, nó có vợ con, nó có sống với nhân loại, nó biết bận áo, bận quần, nó là có tình người. Nhưng mà nó sử dụng đúng mức hay là không, cái đó là chuyện của nó. Nó sẽ phát triển tùy theo cái hoàn cảnh, ràng buộc nó tới đâu, nó có khả năng sử dụng và phát triển tới đó. Cho nên con người của chúng ta đã từ trong cái thế bí mà ra đây, ở trong cái thế bí, thế khổ mới chạy ra đây, vượt biên khổ cực. Rồi bây giờ chúng ta mới thấy là luyện tới đâu tôi học tới đó. Ngày hôm nay người Việt Nam các bạn ở đây nói tiếng Đức, cho hồi xưa các bạn làm sao biết, mơ mộng mà tôi biết nói tiếng Đức. Rồi đây rồi nói tiếng Tàu, tiếng Tây, nói tùm lum hết cả thế giới, anh em hỏi lại, nói khắp tiếng thế giới hết. Thế là con người có khả năng vô cùng, liền đâu cũng xài được. Cho nên khi chúng ta hiểu được vị trí của chúng ta thì chúng ta làm được nhiều việc, và xây dựng khôi phục xứ sở dễ dàng, không có khó khăn. Chỉ biết thanh tịnh và ngồi lại bàn bạc với nhau thì việc gì nó cũng phải thành. Từ cái thất bại đi tới thành công, từ thất bại đi tới thành công, gặt hai lần lần nó đi tới. Cái tu này cũng vậy, ban đầu vô tu thấy nó thông suốt, sau nó ẹ ạt, đó là thử thách. Tôi tu bây giờ ban đầu tôi mới bước vô tu thấy thanh nhẹ, sao bây giờ nó khó như vậy? À, bước vào trong thì nó phải khó, mà trong cái khó đó là cái thử thách. Mà thử thách mà chúng ta bước qua được thử thách thì chúng ta làm gì? Thật sự đi về với chân tâm. Con người không có về được với chân tâm làm sao tu? Khi mà về tới chân tâm thì nó đầy dũng, bi trí dũng đầy đủ. Trở về với chân tâm, bi trí dũng đầy đủ, nó không có sợ bất cứ một thử thách nào. Nó chỉ sợ nó lười biếng và không chịu nghiên cứu, phát triển tâm thức nó để đi tới mà thôi. Mất mầm mống thanh tịnh, thiếu tình tha thứ và thương yêu, thì nó kẹt mà thôi. Cho nên càng tu càng bị thử thách nhiều, càng tu càng thấy những sự gút mắt mà mình đã trói buộc mình từ bao nhiêu kiếp cho hồi mới đây. Tâm mình bất ổn là mình đã trói bao nhiêu kiếp. Tại sao bao nhiêu tỷ người nó không tới nó gây lộn? Tại sao bao nhiêu tỷ cô gái tôi không lấy, tôi lấy cô gái này cho cô chửi tôi? À, tôi đã trói từ, và tôi trói từ bao nhiêu năm rồi mà tôi bỏ chạy chạy không được, rồi bây giờ tôi gặp cổ cọp rồi. Cổ buộc tôi không có cho tôi phát triển và mãi được. Cũng là từ trong cái mầm mống thương yêu và xây dựng cho nhau. Thì ngồi lại với nhau thì nó ra cái cảnh đẹp. Cũng như cái giấm bông chúng ta trầm xuống thì lâm lúc trầm dưới nước, đổ nước thì nó khổ cực. Nhưng mà rồi nó ra một cái cây bông tốt đẹp. Cái gia đình cũng vậy. Ngồi lại với nhau rồi đâu đó nó trật tự rồi nó tốt đẹp hết. Chứ đừng có than nó rồi thương cha tôi. lấy vợ này khổ quá, tôi lấy chồng kia khổ quá, không có cái nào khổ hết. Cái nào cũng vui hết, cái nào cũng trong cái tình thương xây dựng. Cho nên tôi ráng, tôi sống để tôi tiến. Mà tôi không biết tu, không biết sống, không biết tiến là tôi tự hại tôi mà thôi, không có phát triển. Thì hôm nay tôi qua đây thăm chơi anh em đây, có chuyện gì thắc mắc cứ hỏi, mình bàn bạc như trong gia đình. Bởi mình chung sống đây là người vô vi rồi, biết sống chung trong một quả địa cầu, không có chạy đâu được hết. Rốt cuộc cũng gặp nhau à. Có gì thắc mắc cứ hỏi đi. Đi con đường dài, có sức khỏe. Bởi vì con còn trẻ, con đâu có thấy gì đâu. Tới già một chút con cần tu lắm, có sức khỏe. Con đường dài mới trả hết nợ. Chứ bây giờ tôi thiếu nợ ai cũng muốn trả liền, nhưng mà thiệt dài mới trả hết nợ. Mượn nợ thì dễ lắm, đưa cục 15 ngàn, nhưng mà trả 15 ngàn trả không nổi. Phải con đường dài mới trả nợ. Phải hiểu cái chỗ này thì dễ tu hơn. Tu đâu tôi phải có sức khỏe. Mà tu ở đây tôi đâu có phải tu như người ta là tu ỷ lại nữa. Tu trong cái khoa học quyền bí. Tôi lấy cái nguyên khí của vũ trụ khai mở tâm thức tâm tối của tôi. Tôi lấy cái chấn động của cơ tạng của tôi lắp lại quân bình để cho nó sáng tâm thức tôi. Thì tôi mới là người trả nợ được. Hiểu không? Còn tôi không có lặp lại cái cơ sở đó, tôi làm sao tôi có cơ hội tôi trả nợ.
Yếu
đi.
Nó
nghịch lại mình hết rồi. Còn mình tu á, mình để lo trước. Ngày mai anh đánh tôi chuẩn bị cho anh. Đánh thử tôi ít cái là cho anh ta đánh cái không sao, tôi quen rồi, tôi không có sợ. Thấy không? Thì con người nó tạo cái dũng là nhờ vậy đó. Tu là nó tạo được cái dũng. Cho nên cái tu này đâu có phải là cái pháp con tám tu cho ông tám, mà tu cho con thôi. Pháp của người nào hành thì người đó hưởng. Cái này đâu có phải lệ thuộc đâu. Cho nên con người nó mau già là tại vì nó mất quân bình. Mà nó tu rồi nó quân bình lại, nó không có già. Nó trẻ. Nó vui. À, nó thấy cái tâm nó ổn định. Còn nó không tu nó càng ngày càng đi xuống thì càng thắc mắc. Nó mất quân bình rồi. Mất quân bình thì chiếc quân có quân bình thì máy bay nó phải bay cao. Nó mất quân bình thì máy bay cứ lạ đài vậy. Nó rớt xuống. Nó nặng mình cảm thấy không yên. Nhưng mình thiếu mất cái gì vậy? Mình mất cái nhiệm vụ lo cho mình. Thì thật là mình cứ hướng ngoại lo cho người ta mà rốt cuộc mất cái nhiệm vụ lo cho mình. Thì đâu có thấy cái duyên nghiệp từ bao nhiêu kiếp đâu. Là tại sao tôi lắm cái hoàn cảnh này là bao nhiêu kiếp đó. À, từ cái bản chất độc tài hành hạ của tôi đã đối xử với nhân loại từ bao nhiêu kiếp rồi, ngày hôm nay tôi phải bị sự độc tài đối xử lại. Cái luật nó không có chạy đâu hết á. Thì tôi chấp nhận là tôi vui rồi. Mà chấp nhận là tôi đi giải tỏa sự phiền muộn tối tăm đó, là tôi là người tiến không phải thuộc lượng. Thì tôi tìm ra sự việc, khoa học nó vô nó tìm ra sự việc, nó đem ra nó bán có tiền. Thì mình muốn vậy, mình phân tích cái khoa học quyền bí trong này nó đang bị kẹt mà mình không thấy. Bây giờ mình thấy rồi nó hết kẹt là mở, đó khoa học nó mở đó. Trong tâm mình tự nhiên mở, mình thấy vui. Tôi sống với những chủ nợ mà tôi được trực tiếp và tôi lo tôi tu để kéo dài con đường để trả xong nợ cho chủ nợ trực diện của tôi. Tôi có cơ hội trả nợ thôi, thì kiếp sau nó đập đầu tôi cũng phải trả. Tôi không cách gì giỏi hơn hết, tôi phải trả nợ. Thì tôi bằng lòng trả nợ với vui không? Mà nợ mà tôi cứ là không phải, trời Phật ác, sao hành hạ tôi như vậy, không phải, mình chặt rồi. Mình càng nghĩ như vậy thì càng gây thêm một cái tai họa cho tâm thức nữa. Thì đâm ra khổ. Nhiều người không điên là tại vậy. Không biết cái tội của mình. Rồi đổ lỗi cả trời Phật luôn. Nhiều người ở Việt Nam bị tịch thâu kiểm kê, nếu tôi cúng trời Phật rồi dữ lắm mà trời Phật không lo tôi, từ đây sau tôi bỏ trời Phật luôn, thì bỏ mình luôn. Ông kiêm ngưỡng trời Phật, tại sao mới làm được trời Phật? Trời gia cấp dạy tu hành, bỏ nghiệp tâm mới thành Phật. Mà bây giờ mình ôm nghiệp tâm, mình chấp cái tài sản, rồi mình chữ luôn trời Phật, rồi mình tạo cái nghiệp trọng thêm cái nghiệp lớn nữa. Không có tiến được. Nên nhiều người nói trời ơi, tôi cúng Phật từ nhỏ tới lớn mà ngày nay đối đãi với tôi như vậy, tịch thâu cả đất tôi. Nhưng mà ông thấy là nó đã cúng Phật, thành tâm cúng Phật, Phật là không, không tiền, không bạc, bỏ nghiệp tâm. Và Phật về kêu nó bỏ nghiệp tâm, nó là la làng, nó ở lại thôi. Còn nó biết bỏ nghiệp tâm, nó bỏ tất cả của cải, nó đi theo Phật, nó chỉ giữ cái tâm theo Phật thôi, thì tự nhiên nó được giải thoát. Cái cơ hội tu học mà người ta đâm ra biến chế thành hận thù, đau khổ thêm mà thôi, không có tiến triển được. Lý luận, sống trong lý luận, đau khổ mê chấp và không có phát triển được. Tâm thức càng ngày càng nghèo nàn và tạo sự chém giết trong tâm thức và không phát triển được. Giết họ là giết mình rõ ràng mà. Đâu có mức tiến đâu. Khi mà hiểu điều đó thì chúng ta làm cho tất cả, cứu tất cả và đạt tất cả. Cái đó là quan trọng, chỉ có tu thôi. Cho nên ngày hôm nay nhìn lại những kinh sách kinh Phật rồi thấy ông Phật Thích Ca làm cuộc cách mạng lớn hơn ông vua cha làm. Ông vua cha làm là chém giết bỏ tù người chứ ổng không. Ổng tu cũng thành đạo, ổng ảnh hưởng được người ta. Có gì ba bạn giai sư tử hạ đông lắm thì đúng cấm ông không được uống rượu, cấm ông ngủ ly bì, bắt ông phải điệt đó. Sư tử hạ đông á, cứu ông cứu chồng một cách vậy đó. Đó, bắt ông phải chia mặt ông mà không trẻ đẹp thì bỏ ông á, không chia lắm trẻ đẹp. Người nó bị nó hướng ngoại nó không biết. Chứ không, mình trong nhà mà mình không lo quét dọn trong vườn tược, mà không có lo trồng bông hoa vườn tược đâu có đẹp. Thì mình ở đây mình lập lại trật tự, cơ tạng khối óc đâu đó nó điều hòa. Nó có lợi vô cùng mà nó không có hại, mà nó lại hướng sự thật. Chứ đồng bạc bữa nay người ta nhìn nha, mai đáng nhìn đồng bạc đâu có giá trị. Còn tâm của mình có tâm rồi, người ta nhất định là phải nhìn chứ không có bỏ mình được. Ở nhân gian, ở địa ngục, ở thiên đàng đều là chấp nhận cái tâm. Rồi mình không có cái tâm, mình không phát tâm làm sao mình phát triển được. Không có cái tâm. Tự nhiên làm cái gì cũng phải có người lãnh đạo. Như bây giờ các con đi vô xưởng làm, có người ta sắp đặt có ông sếp rồi này kia nào. Mà mất ông sếp là nó loạn. Phải không? Thì mình cái tâm này ở trên bộ đầu mình, cái tâm mình trụ lên thanh nhẹ, cái gì mình gom ý quyết định trong cái sự quyết định sáng suốt thì cơ tạng nó yên ổn, gia đình nó yên ổn, sắp đặt cái gì cũng đều có trật tự. Còn cái tâm không có trật tự, tưởng cái nhà rộng gì muốn để đâu đồ đâu để, mà ta vô ta thấy được bực. Mà khó trật tự thì sắp đặt đơn giản. Người ta nghèo, người ta đơn giản có một hai món quà mà người ta để một hai chậu bông, người ta để vô bây giờ mình thấy đẹp. Mình mười mấy hai chục chậu bông mà để vô người ta thấy ô tạp, không có được. Thế cái ốc không có trật tự. Còn tu phải trở lại trật tự. Tu mất trật tự tu làm gì? Tu mà đi nói xấu người ta, đi chửi người ta đâu có được. Tu là phải chửi mình, sửa mình, tiến qua mới là đúng. Tu là tu bổ sửa chữa những cái khiếm khuyết, những cái mình thiếu thốn, những cái mình thiếu sáng suốt, mình sửa cho nó sáng suốt. Thiếu quân bình, mình lập lại quân bình. Có khi bằng tu. Tu mà tu như mù, ý lại trời Phật nộ, cái đó là tu mù, tu hú. Hú kêu Phật tới giúp, tu hú. Còn tu thực chất để tiến tới, rồi đi cái khoa học quyền bí mới là thực chất. Từ cái tâm thức đen tối, từ cái tánh sân si, Cho nên cái tánh hiền lành đó là khoa học quyền bí ở bên trong người đời không thấy, mà trong này nó thay đổi, nó mới chịu trở về với thực chất được. Tu càng ngày càng sân si đâu có phát triển được. Muốn hỏi gì? Muốn hỏi gì? Cứ việc hỏi đi, hỏi ta nói.
Hỏi bất cứ gì
con cần phải mát đâu. Vị trí con là sư tử Hà Đông. Bắt ông thầy thiền. Chứ là trong.
Bắt đâu được đâu thầy. Chỗ càng mê quá
hả? Ừ. Mê cũng có
tờ. Mê con cái tờ quá thầy.
Không sao, cái đó không có sao. Cái đó nó học để mở trí. Nó càng học computer chừng nào nó tu cái này nó thấy hay, nó soi hồn rồi nó thấy mở á. Nhiều người bên Úc ngồi không chơi, vợ con không nói chuyện, chơi cái máy đó không, mà nó hiểu đạo nhiều lắm. Nó đi điện mà điện năng trong cái khối óc nó đáp ứng được, nó mở ra rồi nó soi hồn, nó mở thêm nữa. Hay lắm á, nó chế những computer còn hay hơn những computer bây giờ.
Hồi đó thầy qua lúc thầy nói, có lần thầy nói với anh em bà đạo ấy là thầy muốn làm một bữa giờ là mình thấy không cho làm. Chứ lúc thầy muốn làm, hồi đó thầy có nói là
muốn chế rồi. Bởi vì mình nếu mà chế không có hành gì cái đạo được nhiều. Bây giờ tụi con học từ trong đó rồi, thiền một cái, hai cái nó mở, phối hợp, nó làm.
Vậy cái học đó cũng có
phần
nào cũng không có đến
nỗi
theo
họ,
nghĩa là phải
đâu có bỏ đạo. Cái học đó là gồm tâm trí lắm chứ đâu có phải giỡn đâu.
Cái đó thì nó phải suy nghĩ, nó phải tập.
Nó càng ngày nó càng cái mới không à. Cho nên thấy cái óc của mình bỏ quên cái óc, không chịu sử dụng cái óc. Nếu mình chịu sử dụng cái óc nó chạy còn nhanh hơn cái máy đó gấp triệu lần. Trong một tích tắc là trả lời được, trong một tích tắc là mở được, trong một tích tắc bất cứ hoàn cảnh nào cũng ở trong cái nguyên lý đó hết. Thì cái khối, từ cái khối óc chia ra, khi mình chơi computer mình thấy từ cái khối óc chia ra. Thấy không? Thì bây giờ mình là chủ của khối óc. Mà mình không chịu gom, mình chơi không à, mình không gom. Người ta gom hết, cái combination ta tập trung lại hết cho mình. Mà bây giờ mình không gom để mình hiểu nó, làm sao mình chế cái mới được. Thì cái sơ hồn này nó tập trung, nó liên hệ với vũ trụ, nó càng ngày càng mở rộng. Có học một thì hiểu mười, nó hay hơn. Rồi cứ việc chơi đã rồi ngồi vô ngồi sơ hồn, nó thấy lần thấy học hay. Hay hơn mấy người không có sơ hồn.
Nào đó con đi học nghề mấy năm trước thì cũng còn thiền, thì học cũng thấy giỏi lắm. Nghĩa là học sẽ giúp chung hơn, không phải học lại. Tại vì một năm nữa là mình đi cho hồn thì mình học được cái tập trung
tư tưởng. Quân bình á. Quân bình cái điện năng của khối óc. Thì con người điện năng mà không có quân bình thì làm sao học giỏi được. Nó là đà. Người ta nói khúc nó hiểu hơn khúc thôi, hiểu có 1/3 đó làm sao được. Ta nói một trọn cho nó nghe, nó hiểu có 1/3 nó đâu có làm gì được đâu. Còn nếu mà gom điện năng rồi là nó mới thấy rõ. Nó thấy rõ lắm. Cũng thì là lời nói, cũng thì là lời giảng, mà tất cả những người ngồi đây mỗi người hiểu chút thôi. Về nghe đi nghe lại 3 năm sau cũng nói ông ta nói đúng 5 năm trước mà tôi biết vậy là tôi mắng rồi. Nhưng mà 5 năm sau mới nắm được. Thấy nói vậy á, nhưng mà 5 năm sau chưa chắc thì nắm được. Thì mới thấy là những người tu, phải thực hành mỗi đêm. Mới đủ cái điện năng quân bình mới nói vậy được. Còn không có điện năng quân bình đâu có nói được. Dùng lý, lý luận là ôm cuốn sách, ôm cuốn kinh nói đi, nói chỉ giới hạn một góc thôi. Không có phát triển được vô cùng được. Còn ở đây khía cạnh nào cũng nói được, phát triển được hết. Thì con thấy như là mình phải lui vào trong và đọc cái kinh sống thay vì đọc kinh chết. Kinh sống là tâm thức mở mới là kinh sống. Nhiều người nó dốt, nó không biết chữ nghĩa gì hết, mà nó tu vô vi bây giờ nó biết nói triết lý. Nó dốt, gia đình không có cơ hội học. Nhưng bây giờ nó nói đâu, đáp ứng rõ ràng. Nhờ nó tu, thì mới thấy là tại sao ở Việt Nam người ta đi tu, người ta chọn người trí thức tu mà ông Tám cứ chọn mấy bà bán ca, mấy bà bán rau, mấy ông đi xe ba bánh dốt tới vô nhà rước, vô nhà ngồi thiền rồi sau này nó mở trí, nó nói chuyện rồi. Nó thử hết rồi. Thứ mà hung hăng chỉ kê ma trí rồi. Tu mở ra. Chỉ kê một cây đó. Hết rồi. Bây giờ mình nói gì, nó nói gì đạo đức, nói gì triết lý, nói rõ rồi. Hồi trước nó không được, hút đỡ lử nó không được. Bây giờ nói khác. Cái đó mới là vàng ấy. Những người mà đi sai đường mà trở lại với con đường chân giác đó mới vàng. Tiền có vàng cũng không đổi. Vàng không đổi. Đó là một người hiền triết là vàng không đổi.
Lâu lâu nhớ lại cô thầy nói là những người không có đi học mà thiền mở trí. Con thấy là cái học của mình cũng vô dụng.
Không phải vô dụng, nhưng mà con học con có thiền con mới là giúp cho người ta được. Khi mà con thiền con sáng suốt rồi, con thấy cái máy này nó thô sơ hơn cái của con chế. Con chế một cái đơn giản và thích hợp hơn. Thay vì nó có tính chất thương mại, nó làm phức tạp con người phải theo dõi, mất bao nhiêu thì giờ mà học không được bao nhiêu. Thì lúc đó con chế cái máy từ cái thiền và chế thêm cái máy. Người nào thiền, con chế một cái đơn giản, nó nắm cái đó, nó hiểu nhiều hơn cái thiền. Cái óc con người nó phải mở ra. Cho nên chơi cái máy computer mà chơi thét thì hay trong lĩnh vực đó thôi. Nhưng mà nó tiêu hao điện năng. Tiêu hao điện năng, nó không biết cách khôi phục điện năng. Sau này mình chỉ, anh muốn học computer sáng suốt hơn, anh chế computer hay hơn computer này là anh phải có cái phương pháp này. Hai cái phối hợp mới học computer mới đúng. Và anh học computer mà anh chỉ dùng cái điện năng thô sơ của người phàm, tâm phàm mà anh đi học đó, học thế anh không có giỏi đâu. Anh chỉ tiêu hao rồi mất ngủ luôn. Mất ngủ luôn á. Còn người mà biết khôi phục cái điện năng mình xài á, rồi mình soi hồn, mình làm pháp luân cho nó khôi phục cái điện năng á, nó không có tiêu hao, nó không có khổ. Cái mà mình tích làm không ra nó cả đêm ngủ không được. Thì mình có một cái chỗ gỡ và mình lập lại trật tự thì nó sáng ra ra nó hiện. Thế sau này những người tu vô vi mà chơi computer thét rồi á, nó họ tự nhiên tự động họ biết khổ sạch. Muốn chơi computer, anh phải có khả năng như thế này, anh mới chơi computer và không có tiêu hao điện năng của con người. Đã, còn không, con cứ thử rồi một thời gian con thiền, con chơi con mất điện năng nhiều lắm. Mất điện năng, rồi rốt cuộc rồi đi tới chỗ mất ngủ rồi, cái là rồi, như nhà thương.
Là
hết.
Hả?
Hả? Bây giờ con cứ nhịp tu đi. Cái chuyện là từ khối ấy, con nhớ là từ khối óc tâm ra thôi. Mà con là chủ khối óc, bây giờ con làm sao cái khối óc nó quân bình lại. Điện năng ở trong này nó dồi dào lại, bởi vì điện năng khi con soi hồn này là con nghĩ điện năng của vũ trụ với gì thì con hai cái nó liên hệ là một. Mình lấy cái điện năng của vũ trụ thì gọi là trật tự khối óc. Trực tiếp. Thì lúc đó sáng suốt nhìn vô computer không có phải là hay đâu. Cái mình hay hơn. Cái mình mới đời đời bất diệt, cái kia rút điện là tiêu. Còn cái này điện có, thường trực, phát triển, sử dụng bất cứ lúc nào. Mặt mày hồng hào, tươi tắn, chứ không có phải là con làm computer thét rồi con mới có bạc triệu, không. Người triệu phú là người thanh tịnh, người hưởng phước của trời là người an nhiên tự tại. Còn người động loạn là người vô phước, không có hưởng phước. Hiểu cái này do mới biết là người động loạn là người vô phước, người mà biết an nhiên tự tại là người đó là có phước.
Có thể thâu đem nghĩa đó
cho nên rằng là vô phước biết an nhiên tự tại thì ta nói đó mà hiểu chỗ nào mà hỏi cái cách nghĩa sâu sao được. Còn muốn sâu bao nhiêu thước mày hỏi tới chứ, sao bao nhiêu thước? Thì hỏi tới
nếu nói tâm thà thừa nó đợi thì ta nói có tiền này đó mình thử sung sướng hơn, như vậy sao nói là vô phước vậy?
Có tiền thử sung sướng ha. Bây giờ con đọc báo con thấy cái thằng ai về chồng không có tiền, thì thấy anh em à, có muối một cục muối cắn làm hai để sống, có tiền rồi thay đổi, bỏ vợ bỏ chồng, có không? Tiền đâu có phải cái phước, tiền đâu có phải là chuyện hưởng, tiền đó là cái dao hai lưỡi, nó giết mày cũng được mà nó cứu mày cũng được. Cho nên cái tâm của mình là quan trọng, phải giữ cái tâm mới biết sử dụng cái tiền. Còn người không có tâm mà lấy tiền xài lại, và ý tiền là giết người. Nó không hiểu là lấy tiền đi cứu người là cứu nó không biết. Cho nên hướng thiện là cứu cả hai, mà hướng ác là giết cả hai. Tôi có tiền, xích máy đi cho nó vô nhà tôi. Sao? Thì một ngày nào cái thằng đó nó giận, cũng như Việt Nam mấy nhà giàu tạo gì tạo. Mấy nhà giàu ở Việt Nam họ tạo công chuyên môn tạo ra công tạo, khinh bỉ người nghèo, áp chế người nghèo, tụi nó tức nó mới vô bưng làm cộng sản, đi theo cộng sản. À, cũng là giao đồng tiền mà thôi. Mà hồi đó mấy người giàu đó biết có tiền, đem có tiền chia sẻ cho mọi người sử dụng để phát triển, nên đâu có chế độ này bây giờ mà đau khổ gì vậy? Sao? Vì nó tức nó mới giết đối phương. Cho nên đồng tiền là nó phải giao hai lưỡi, thiện của nó là ác. Cho nên phải hiểu được cái nguyên lý của đồng tiền là con người không có bị lệ thuộc trong đồng tiền, mà chỉ biết nương nấu để xây dựng chân tâm của mình, cái tâm thật của mình ở đâu. Và tâm thật của mình là lúc nào cũng mở cái thức bình đẳng, cái học cái đó tôi cao hơn đó, là nó nghèo hơn tôi giàu hơn, không được bình đẳng như vậy. Con người và con người là phải có cái bình đẳng, mà phải tha thứ và chấp nhận, phải giữ chỉ tính lẫn nhau. Không có uy tín không có làm việc được, phải giữ chỉ tính, nói sao làm vậy mới được, nay nói vậy mai nói khác không được. Chính nó, người ta thấy nó lừa gạt nó rồi, người khác đâu có tin nó nữa. Thấy không? Nó biết thương yêu nó biết xây dựng căn bản cho chính nó, thì mọi người mới học cái ảnh hưởng của nó. Thấy không? Nó lành mạnh từ trong cái trí óc, từ cái tư cách sống của đời. Nó không có phạm thượng và nó không có khinh bị ai hết. Luôn luôn nó nuôi dưỡng cái thức bình đẳng, chung sống hòa bình trong quả địa cầu, huynh đệ là một, tỷ muội là một, tâm thức luôn luôn nuôi dưỡng ở đó thì nó mới phát triển được. Nó nói được là ngã không được.
Con nói là nói về này thì mình sẽ xét cái đề sau về dài á, nói để vậy. Chứ còn trước mắt thì mình nghe đoạn ngắn thì mình nói là có được hưởng phước.
Đâu có phước.
Hỏi nó
có
nói là cái đó là
người
mình giàu sang là
hưởng
phước
không? Đâu có phước. Cho nên người biết sử dụng mới biết là phước. Còn không có biết sử dụng đồng tiền là vô phước. Tôi chỉ có tiền à, không có tiền không có nói chuyện tôi được, là người đó vô phước, phải hiểu chưa đó. Con thấy mấy người đánh cá ngoài biển vô một chiếc tàu rồi nó hốc bên của ông, bán cơm bán cá một ngày nó lời bao nhiêu không biết. Mà rốt cuộc cuối cùng của nó, cái giờ phút lâm chung của nó, con xét là nó khổ bằng cách nào? Nghiệp sát, nó phải giết trên sanh linh nó có sự sống thì nó phải bị chặt đầu trước khi nó chết, bị mổ xẻ trước khi nó chết, khổ lắm. Nhiều người không hiểu cái nguyên lý đó thì đâm ra làm bậy. Thế thì thật là mình ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng. Đâu có nói vấn đề có tiền. Khi mà tôi biết phước là trời Phật sắp đặt cho tôi có ăn, có chỗ là tôi mừng rồi. Bất cứ cái gì tôi cũng không dám chê, có ăn là được rồi. Cộng rau qua ngày cũng được rồi. Chứ không phải tôi đòi hỏi yến sống. À, tôi thấy cuộc đời ta từ lần nào ở Việt Nam giờ mình thấy ta ăn đơn giản, đâu có cái gì đâu. Có bao giờ mà phiền gia đình mà bà phải cho bà ăn này? Không có. Chút xíu cho ăn được rồi. Ấm thôi. Ấm bụng để làm việc. Không bao giờ đòi hỏi chảo lương mì không có gì đâu. Có thừa quá rồi, không có nghĩ gì đâu. Ủa? Cho nên người đời vì tưởng có tiền đó, tiền tôi có tiền, tôi bữa nay phải ăn sang. Nhậu một cái là cái dao chắc gan, chiên cho thơm ăn, làm kích thích bao tử, hư được già luôn, dơ được già luôn, mà không biết. Rồi ta ăn này sang, tại sao? Tại vì nó đòi ra mắt. Ngu mà đứng ai nữa ở này, 100 mắt. Đâm đầu đi mua cái mắt. Nhưng mà cái chánh của mình không biết. Từ cái tu này á, đàn bà mắc bao nhiêu tiền nó đi mua ngọc mà đeo. Nhưng mà hộp ngọc của nó ở đây nó không biết mở ra nó coi. Hộp ngọc ở đây mua đi đâu. Đời đời không có bị mắc. Nó không biết. Mắc mấy đi mua ngọc đeo. Mắc mấy mua sòn đeo mà hộp sòn kim cương đây nó không rộng rồi. Nó bỏ. Nó có mà nó bỏ. Thành ra nó bị thiệt thòi ở chỗ đó. Mà nó ráng cái tôi nó mở ra rồi là thấy té ra cái đồ đâu phải đồ của tôi đâu. Đồ này mới đồ của tôi. Đồ thì tôi mang về trời được mới đồ của tôi. Còn đồ kia tôi mang trong tay mà cái tay cái xác này ngày nào nó chết thì đâu có còn gì giá trị. Cho nên phải tri là tri tận gốc. Làm cái gì phải hiểu hiểu rõ cho nên ông trời cũng cho. Tụi con hồi làm gái rồi bây giờ làm vợ, làm gì vợ là gì, là hiền thê. Chứ vợ mà vợ dữ chồng nó chặt đầu không gì. Mà hiền thê làm mẹ là phải từ mẫu, mẹ phải biết thương yêu con, vợ biết kính trọng chồng, có hiền thê hiền mẫu vị trí đơn đàng hoàng lắm chứ đâu phải đâu ta có vị trí mà nó không xài. Nó xài gì đâu không á. Bởi vì chế xài gì đâu, nói bệnh bạ gây lộn tùm lum hết luôn. Không có trúng cái gì hết á. Cả ngày đó tôi đóng vai trò đó mà không có hát được cái tuồng đó. Thành nó lộn xộn. Mình hiền thế là làm thế nào? Ăn nói phải đàng hoàng. Bây giờ mình có giận người chàng mình mới nên giả thưa anh.
Sao làm được thầy?
Phải nói. Dạ thưa anh.
Ví dụ như khi mình đâu có muốn gây, mình đâu có muốn la đâu, mình tự nhiên cái chuyện lúc đó rồi la.
Thì tại con phải học. Con phải học. Bây giờ ông Tám nói con là thiền thế đó. Con trở về một thiền thế. Thiền thế là con phải dạy. Cái lời nói con nhẹ chừng nào á là con dạy tụi con sau này nó thật sự là một thiền thế. Dù con biết con không phải thiền thế. Nói là con phun con chữ đi. Nhưng mà bây giờ con lại sửa lại để dạy mấy đứa con. Cái giáo dục từ người mẹ mà ra quan trọng lắm. Mà con đối xử với chồng con đó, con chiều chuộng, con kiên nhẫn, mấy đứa nhỏ nó không học kiên nhẫn. Bởi vì má con nói chuyện với chồng, với ông già nữa, đàng hoàng. Tại sao bây giờ tôi nói chuyện với chồng tôi khinh nó, tôi có tội. Nó biết. Thấy không? Cô hiền mẫu là phải quyết thương yêu con. Thương yêu một cách không phải mù quáng, thương yêu trong xây dựng. Cái nào con phải làm, chỉ lễ trước hết. Còn đối với những người mà tới bạn bè của ba, bạn bè của má, con phải đứng chào đàng hoàng, hỏi đàng hoàng trong tinh thần vui vẻ. Phải dạy như vậy, giáo dục như vậy. Chứ bởi vì tụi con là trách nhiệm của xã hội. Sau này nó từ tụi con ra mà đưa ra là thứ kia mà hung hăng thì cái xã hội nó hư hết à. Cái đó là cái tội người ta truy mình xuống địa ngục á. Làm cha làm mẹ phải biết xây dựng cho người kế tiếp, tu để cho người kế tiếp được tu, làm việc cho người kế tiếp được làm. Cho nên tu mà rồi tôi hưởng mình đâu có được tu, là tôi phải có cái hạnh tốt để người kế tiếp được tu. Rồi tôi làm việc đàng hoàng, khéo léo, trật tự cho người kế tiếp học làm, xây dựng xã hội tốt hơn tương lai. À, tu cho người kế tiếp được tu, làm cho người kế tiếp được làm. Cái đó là của hiện thế hiện mẫu, phải làm gì này. Cho mỗi thứ, mỗi cải, mỗi la có ích lợi gì đâu, rốt cuộc là cũng quẹ. Chỉ ta học các cái trật tự hay hơn. Cũng lời nói, mà ta nói nó êm. Đâu có lỗi gì đâu, đóng tuồng hay gì đâu lỗi. Mấy anh đóng chuyện thường lo rồi đóng.
Thì con không biết cái thầy, mà nhiều khi mình thấy mình này con mình nó lần có cái nồng suy nghĩ để thương nó khóc, nó chạy cần la đó.
Nó thấy không được
đó. La mà lúc đó cái tự nhiên máu đó.
Không, cái trường hợp la là cũng khi con la con á, con phải nói là vì mẹ thương con mẹ mới la. Lúc con la rồi, lúc con hết la rồi con kêu con đó. Hôm nay con vuốt đầu nó, con nói mẹ vì mẹ quá thương con mẹ mới la và cấm con làm điều đó. Chứ không phải mẹ ghét con mà la con mà cấm. Vì mẹ sợ, vì má mẹ không có kinh nghiệm nhiều mà sợ con vấp phải cái chuyện không đọc. Mẹ mới la. Thì trong cái la đó, xung quanh lá gì người ta nghe thấy mẹ hung hăng. Con đừng buồn mẹ, mẹ xin lỗi con nhưng mà mẹ muốn con tốt. Một câu thôi. Rút ruột gan á, con hiểu không? Nó phải nghe con. Thì tập nó lần lần, tập thép rồi mình người mẹ phải ăn nói đàng hoàng. Sau này làm xui người ta mà nói xối xả vậy, ai mà làm xui như vậy?
Nói vậy là con gì cái đứa cũng nghe, tại vì tôi chồng tôi chưa ra là làm sao vậy? Ông biết con nói làm vậy còn nói
chưa anh chui chị chui tôi nuôi con lớn giao cho anh chị tiếp tục nuôi. tao ước ra tao sống để tao coi hai đứa về làm thư gia. Tao có việc trang nắm cưng rồi tụi mày làm thư gia làm sao, tao nói làm sao nói đâu thôi tao phát ngay tại chỗ đó. Bây giờ mày ráo mày tư đi, tới đó mày ăn rung. Mà nói ngon lắm, nói người ta nghe. Để rồi mày có ghi văn là mà con ráng tư á, tới đó con đứng con nói chuyện ngon là được. Còn để ông Tâm nói đúng không? À, bây giờ mà kêu mày đi ra nói không được, nhưng mà tu thời gian tới ngày đó mà đi nói chuyện là sư gia người ta mừng lắm. Khác rồi. Cái trí của nó mở, con người thiếu trí nó mới lủng củng, con người đủ trí lúc nào cũng bình tĩnh, nhìn bao nhiêu triệu người cũng như một mà thôi, không có khó khăn.
Con nghĩ chắc mấy con nữa lớn đâu mới chồng mà thành tu nữa là
biết. Con tại sao con không dòm lại lúc hồi nhỏ? Lúc hồi nhỏ có con nghe là con cũng nghĩ rằng con lớn người sống như má, nhưng mà đi kiếm mình sừng sống chảo. Đừng có nói cái đó.
Mẹ đi ngủ con cái bạn này.
Cũng được. Mẹ sao con vậy à? Cứ nghĩ vậy là lớn con lại lấy chồng. Mà từ ngày con không lấy chồng đó là cái